Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 11 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Linh mục và bí tích hòa giải theo Đức Hồng y Joachim Meissner. Tiếp đến là một gương chứng nhân nói về thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô từ bi nhân hậu, chữa lành người con trai hoang đàn xúc phạm đến Ngài. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nguồn mạch đức ái, tình yêu thương huynh đệ phát xuất từ Thiên Chúa tình yêu khiến cho tín hữu ở lại trong Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Tacitio Bertone mời gọi các linh mục hãy trở thành hình ảnh Thiên Chúa là tình thương. Trong bài phát biểu ngắn nhân dịp đến thăm buổi sinh hoạt do các linh mục thuộc phong trào Focolari Tổ ấm và Schoenstatt đảm trách tại Đại Thính đường Paulo VI ở nội thành Vatican chiều thứ Tư mùng 9 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Bertone nói với 7.000 người hiện diện, người ta sẽ không bao giờ nói cho đủ rằng linh mục là một người của Thiên Chúa, là hình ảnh của Đức Kitô. Và điều này không phải chỉ diễn ra khi linh mục cầu nguyện hay cử hành các bí tích, nhưng trong cuộc sống của linh mục. Linh mục là hình ảnh Thiên Chúa, đấng là tình yêu, Deus Caritas Est, hình ảnh lòng từ bi Chúa và của tình yêu chịu đóng đanh. Đức Hồng y Quốc vụ khanh cúc nhắc đến vẻ đẹp của sự độc thân linh mục và nói rằng, nơi anh em linh mục, vẻ đẹp này chiếu sáng nhờ tình yêu vô điều kiện, vốn luôn được giáo hội đề cao như một dấu chỉ và là một kích thích lòng bác ái và như một nguồn mạch phong phú đặc biệt trong thế giới. Giáo hội và nhân loại đang cần có các linh mục bản lãnh như thế, cần những ngôn sứ đích thực của một thế giới mới. Thế giới đã được khởi sự với việc Chúa Kitô đến trong trần thế và còn tiếp tục hình thành.
Cũng trong bài chia sẻ, Đức Hồng y Bertone nhắc đến sự bất trung trầm trọng của một số thành phần hàng giáo sĩ, làm thương tổn uy tín của giáo hội, điều mà Đức Thánh Cha gọi là một cuộc bách hại nảy sinh từ bên trong giáo hội. Từ nỗi đau khổ đó đang nảy sinh một sự ý thức như Chúa Quan Phòng muốn, chúng ta cần sống giai đoạn hồi sinh và canh tân tinh thần hiện nay, can đảm theo con đường hoán cải, thanh tẩy và hòa giải, tìm ra những con đường mới để thông truyền cho giới trẻ vẻ đẹp và sự phong phú của tình bạn với Chúa Giêsu Kitô trong tình hiệp thông với giáo hội. Hiện diện trong buổi sinh hoạt của hai phong trào nói trên có hàng trăm linh mục, nhiều hồng y và giám mục. Rất nhiều chứng tá của các linh mục đã được trình bày từ những cố gắng vượt thắng khó khăn trong đời sống linh mục và mục vụ cho đến những tấm gương đáp lại ơn gọi linh mục.
Roma, Đức Hồng y Mark Uyeye, Tổng giám mục Quebec, Giáo chủ Công giáo Canada kêu gọi các linh mục trong mọi hoàn cảnh của đời sống hãy hành động trong cương vị Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài thuyết trình sáng hôm qua mùng 10 tháng 6 trong cuộc hội ngộ quốc tế các linh mục tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành được nối video với đền thờ Thánh Gioan Laterano. Bài thuyết trình có chủ đề là Nhà tiệc ly cùng với mẹ Maria khẩn cầu Chúa Thánh Linh trong tình hiệp thông huynh đệ. Sau khi nói đến nền tảng chức linh mục trong giáo hội bắt nguồn từ chức tư tế của vị đại thượng tế là Chúa Giêsu Kitô, Đức Hồng y Uyeye nói, linh mục hành động in persona Christi trong cương vị Chúa Kitô là đầu và đại diện Chúa. Linh mục không bao giờ hành động nhân danh một người vắng mặt, nhưng trong chính cương vị của Chúa Kitô phục sinh là đấng trở nên hiện diện của hoạt động thực sự cụ thể của linh mục. Vì thế, linh mục luôn luôn phải nói và hành động thế này. Đạo lý của tôi không phải của tôi không truyền bá những ý tưởng của tôi hoặc những gì tôi thích. Nhưng tôi là miệng và con tim của Chúa Kitô, và tôi làm cho đạo lý duy nhất và chung này được hiện diện, đạo lý đã kiến tạo giáo hội hoàn vũ và đời sống đời đời.
Đức Hồng Y nói thêm rằng, các bạn thân mến, ước gì chúng ta có thể giữ cho ý thức mình hành động trong cương vị Chúa Kitô được luôn sinh động. Chẳng vậy, lương thực mà chúng ta cung cấp cho các tín hữu sẽ đánh mất hương vị màu nhiệm và muối của đời sống linh mục chúng ta sẽ trở nên nhạt. Ước gì đời sống chúng ta giữ được hương vị màu nhiệm và trước tiên là một tình bạn với Chúa Kitô. Trong phần đầu của bài thuyết trình, Đức Hồng Y tố giác bầu không khí chống đối giáo hội hiện nay sau những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài nói, ngoài những thanh tẩy cần thiết do tội lỗi của chúng ta, cũng cần phải nhìn nhận rằng hiện nay có một sự công khai chống đối việc phục vụ của chúng ta đối với chân lý và những cuộc tấn công từ bên ngoài và cũng từ bên trong để chia rẽ giáo hội. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội và sự thánh hóa các linh mục là những người rao giảng tin mừng cứu độ.
Sau bài thuyết trình của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Quebec, các linh mục đã đồng tế thánh lễ với Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Cùng dân thánh lễ còn có nhiều hồng y và giám mục. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Bertone nói về sự hiện diện của mẹ Maria cùng với các tông đồ tại nhà tiệc ly để chờ đợi Chúa Thánh Linh. Đức Hồng Y khẳng định rằng, chúng ta biết rõ một điều cơ bản và ưu tiên là chịu kích cầu nguyện trong sứ vụ và cuộc sống linh mục của chúng ta. Chúng ta được thiết lập trong chức linh mục thừa tác, trước tiên là để dâng những lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa cho toàn dân được ủy thác cho chúng ta. Chịu kích này không những là một nghĩa vụ, nhưng còn là chính cột trụ của đời sống chúng ta, là linh hồn và hơi thở của cuộc sống linh mục. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh diễn tả câu nói của Chúa Giêsu: ai thi hành thánh ý Thiên Chúa thì là anh em, chị em và là mẹ của Thầy, và khẳng định rằng, anh em thân mến, chúng ta có thể trở thành họ hàng của Chúa, là những người thân tín của Ngài. Tình hiệp thông mới mẻ và không thể thiếu được này nảy sinh từ sự vâng phục lời Chúa, bao hàm một sự lắng nghe đích thực. Trái lại, sự bất tuân thánh ý Chúa và mầu nhiệm sự ác, tội lỗi tạo nên sự xa lạ rất đau thương và vô lý. Vì thế, lời mời gọi hiệp thông với Chúa càng trở nên cấp thiết hơn. Tối hôm qua, các linh mục đã tham dự buổi canh thức với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã lần lượt trả lời các câu hỏi do 5 linh mục nêu lên. Sau đó là nghi thức chầu và phép lành mình Thánh Chúa.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Thủ tướng Tây Ban Nha José Rodríguez Zapatero. Tháp tùng Thủ tướng có Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Ángel Moratinos. Phòng báo chí tòa thánh cho biết sau khi gặp Đức Thánh Cha, Thủ tướng đã hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Bertone cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong cuộc hội kiến, các vị đã trao đổi quan điểm về Âu Châu, về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay, cũng như về vai trò của luân lý đạo đức. Các vị cũng nói về các nước Trung Mỹ và Caribe, cũng như tình trạng tại Trung Đông. Riêng về quan hệ song phương, các vị cũng đề cập đến những vấn đề thời sự và quan hệ với giáo hội tại Tây Ban Nha, về việc chính phủ nước này đang muốn ban hành một luật mới về tự do tôn giáo, vấn đề tính chất thánh thiêng của sự sống con người từ lúc mới thụ thai và tầm quan trọng của giáo dục. Tòa Thánh nhìn nhận thái độ sẵn sàng của chính phủ Tây Ban Nha cộng tác vào việc chuẩn bị và tiến hành cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Santiago de Compostela và Barcelona trong năm nay và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid vào tháng 8 năm tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Linh Mục và Bí Tích Hòa Giải theo Đức Hồng Y Joachim Menzner.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng thứ Sáu hôm nay, 11 tháng 6, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày cầu nguyện cho sự thánh hóa linh mục. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô với hàng chục ngàn linh mục đến từ các nơi trên thế giới để kết thúc năm linh mục với chủ đề lòng trung thành của Chúa Kitô, lòng trung thành của các linh mục. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ Tư, mùng 9 tháng 6 vừa qua, trong bài thuyết trình mở đầu cuộc hội ngộ quốc tế các linh mục tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, vị thuyết trình là Đức Hồng Y Joachim Meissner, tổng giám mục giáo phận Köln, bên Đức, kêu gọi các linh mục tái khám phá, thực hành bí tích giải tội và sẵn sàng trao ban bí tích này cho các tín hữu. Đây là một phương pháp thiết yếu để vượt thắng cuộc khủng hoảng trong giáo hội hiện nay. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số điểm nổi bật trong bộ số 15 điểm của bài chia sẻ gần một tiếng đồng hồ của Đức Hồng Y Meissner về đề tài hoán cải và sứ vụ. Đức Hồng Y nói,
chúng ta phải tái trở thành một giáo hội đồng hành với con người. Như vị tiền nhiệm của tôi, Đức Hồng Y Joseph Hoefner, cố tổng giám mục giáo phận Köln thường nói, nhưng điều này không thể xảy ra theo một lệnh truyền. Chúa Thánh Linh phải thúc đẩy chúng ta tiến đến điều ấy. Một trong những mất mát bi thảm nhất mà giáo hội chúng ta phải chịu trong hậu bán thế kỷ 20 chính là sự đánh mất Thánh Linh trong bí tích hòa giải. Đối với các linh mục chúng ta, điều này tạo nên sự mất mát kinh khủng trong nội tâm. Khi các giáo dân Công giáo hỏi tôi, chúng con phải làm gì để giúp các linh mục? Tôi luôn trả lời, anh chị em hãy đi xưng tội với các linh mục. Nơi nào các linh mục không còn giải tội nữa, thì họ trở thành một nhân viên xã hội tôn giáo. Thực vậy, linh mục ấy thiếu kinh nghiệm về sự thành công lớn nhất về mục vụ, nghĩa là linh mục có thể cộng tác để một tội nhân, nhờ sự giúp đỡ của linh mục, có thể rời tòa giải tội như một người được tái thánh hóa. Trong tòa giải tội, linh mục có thể nhìn vào tâm hồn của nhiều người, và từ đó, linh mục nhận được những động lực thúc đẩy, những khích lệ và soi sáng cho chính việc theo Chúa Kitô của mình.
Nơi cửa thành Damasco, một người nhỏ bé bị bệnh là Thánh Phaolô đã bị ngã ngựa và mù. Trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Corinto, chính Ngài nói với chúng ta cảm tưởng mà những đối thủ có về bản thân Ngài, đó là một người gầy gò và yếu về thuộc hùng biện. Nhưng những năm sau đó, nhờ con người bé nhỏ đau ốm ấy, tin mừng đã được rao giảng cho các thành thị vùng Tiểu Á và Âu Châu. Những kỳ công của Thiên Chúa không bao giờ xảy ra dưới những đèn chiếu của lịch sử thế giới, nhưng luôn xảy ra ở nơi riêng, như đã xảy ra tại cửa thành Damasco, cũng như trong bí mật của tòa giải tội. Đây phải là điều an ủi khích lệ chúng ta rất nhiều. Chúng ta là những người có trách nhiệm lớn, nhưng đồng thời chúng ta ý thức những khả năng giới hạn của mình. Một trong những chiến lược của Thiên Chúa là nhờ những điều bé nhỏ để đạt tới những hậu quả có chiều kích to lớn. Thánh Phaolô bị thất bại, nơi cửa thành Damasco đã trở thành người chinh phục các thành thị miền Tiểu Á và Âu Châu. Sứ vụ của Ngài là tập hợp những người được kêu gọi trong giáo hội, bên trong Ecclesia, hội thánh của Thiên Chúa. Dù rằng nhìn từ bên ngoài, hội thánh này chỉ là một thiểu số bé nhỏ bị áp bức, bị thách thức từ bên trong, và Phaolô đã ví hội thánh với thân mình của Chúa Kitô. Đúng hơn, Ngài đồng hóa hội thánh với thân mình của Chúa Kitô, và đó chính là giáo hội. Khả thể đón nhận từ tay Chúa trong kinh nghiệm phàm nhân của chúng ta, có nghĩa là hoán cải. Giáo hội là hội thánh, luôn luôn cần được cải tổ. Và trong đó, linh mục cũng như giám mục luôn luôn cần được cải tiến, và như Thánh Phaolô ở Damasco phải luôn luôn tái ngã ngựa để ngã vào vòng tay từ bi của Chúa, đấng sau đó sai chúng ta vào thế giới.
Vì thế, trong công việc mục vụ của chúng ta, nếu chỉ sửa chữa các cơ cấu của giáo hội thì không đủ để làm cho giáo hội có sức thu hút hơn, thật là không đủ. Điều cần thiết ở đây là một sự thay đổi tâm hồn, thay đổi con tim của tôi. Chỉ có một Phaolô hoán cải mới có thể thay đổi thế giới, chứ không phải một kỹ sư về những cơ cấu của giáo hội. Linh mục, qua sự kiện được đưa vào trong lối sống của Chúa Giê-xu, được chính Chúa ngự trị trong mình, thì người khác mới có thể nhận thấy Chúa Giê-xu nơi linh mục. Trong Tin mừng Gioan đoạn 14 câu 23, chúng ta đọc thấy rằng, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ tuân giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến ở nơi người ấy. đây không phải chỉ là một hình ảnh đẹp. Nếu con tim linh mục yêu mến Chúa và sống trong ơn thánh, thì Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi sẽ đích thân đến ngự trong tâm hồn linh mục ấy. Dĩ nhiên, Thiên Chúa hiện diện ở khắp nơi. Toàn thế giới như một căn nhà lớn của Thiên Chúa, nhưng con tim của linh mục như một nhà tạm trong thánh đường, nơi đó Thiên Chúa cư ngụ một cách đặc biệt huyền nhiệm.
Đức Hồng Y Meister nói tiếp, chướng ngại lớn cản trở không để Chúa Kitô được người khác nhận thấy qua chúng ta chính là tội lỗi. Tội lỗi cản trở sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, và vì thế không có gì cần thiết hơn là sự hoán cải và cần hoán cải để thi hành sứ vụ. Nói một cách tổng hợp, đây chính là bí tích thống hối. Một linh mục không siêng năng ngồi tòa giải tội và lãnh nhận bí tích này thì bị thiệt hại trường kỳ trong linh hồn và trong sứ vụ. Ở đây chúng ta nhận thấy ngay một trong những nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng đa diện mà chức linh mục gặp phải trong 50 năm gần đây. Ơn thánh rất đặc biệt của chức linh mục chính là điều này. Linh mục cảm thấy thoải mái cả khi ban phép giải tội lẫn khi lãnh nhận bí tích này, như một hối nhân và như một thừa tác viên tha thứ. Khi linh mục xa lìa tòa giải tội thì linh mục sẽ lâm vào một cuộc khủng hoảng nặng nề về căn tính. Bí tích thống hối là nơi ưu tiên để đào sâu căn tính của linh mục. Linh mục được kêu gọi làm sao để chính mình và các tín hữu bám chặt vào sự trọn hảo của Chúa Kitô. Trong lời nguyện tư tế, Chúa Giêsu nói với các môn đệ và với Cha của Ngài về căn tính này: Con không xin Cha cất họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha giữ họ khỏi thần dữ. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về trần gian. Xin Cha thánh hóa họ trong chân lý, lời Cha là chân lý. Trong bí tích thống hối, vấn đề là thực hiện chân lý nơi chúng ta. Làm sao chúng ta có thể không muốn nhìn thẳng vào chân lý?
Tiếp tục bài thuyết trình, Đức Hồng Y Meissner, Tổng giám mục Köln, đề cập đến dụ ngôn người con trai hoang đàng trở về cùng với Cha và tình yêu thương bao la của Thiên Chúa, thái độ của người con cả trong dụ ngôn này, và Ngài nói đến sự cần thiết của các tín hữu, nhất là các chủng sinh và giáo sĩ, cần siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải. Đức Hồng Y nói, đối với tôi, sự trưởng thành tâm linh của một ứng sinh để lãnh nhận chức linh mục trở thành điều hiển nhiên qua sự kiện ứng sinh ấy có lãnh nhận thường xuyên bí tích thống hối, ít là mỗi tháng một lần hay không. Thực vậy, chính trong bí tích thống hối mà cuộc gặp gỡ với Cha Tử Bi với những hồng ân quý giá nhất, ứng sinh ấy phải cho đi, nghĩa là sự hiến thân, sự tha thứ và trở thành ân sủng. Nhưng khi một người vì thiếu siêng năng lãnh nhận bí tích này, trong thực tế, người ấy nói với Cha, xin Cha hãy giữ lại những món quà quý giá nhất của Cha, con không cần Cha và các món quà của Cha. Khi ấy, người ấy không còn là con nữa, vì đã tự loại mình khỏi tình mẫu tử của Thiên Chúa, vì không muốn lãnh nhận các hồng ân quý giá của Chúa nữa. Và nếu một người không còn là con của Chúa Cha trên trời nữa, thì không thể trở thành linh mục, vì linh mục qua bí tích rửa tội, trước tiên là con của Chúa Cha, và rồi qua sự chuyển chức linh mục, họ ở với Chúa Kitô, con với Chúa con. Chỉ như thế, linh mục ấy mới có thể trở thành người anh em của mọi người.
Tiến trình từ sự hoán cải sang sứ vụ có thể được biểu lộ trước tiên nơi sự kiện từ hối nhân tôi trở thành Cha giải tội. Sự đánh mất bí tích hòa giải là căn cội của nhiều tai ương trong đời sống giáo hội và đời sống linh mục. Điều gọi là cuộc khủng hoảng bí tích thống hối không phải chỉ vì dân chúng không đến xưng tội nữa, nhưng vì các linh mục chúng ta không hiện diện trong tòa giải tội. Một tòa giải tội trong đó có sự hiện diện của một linh mục trong một nhà thờ trống rỗng là biểu tượng hùng hồn nhất về sự kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa. Chúa cũng chờ đợi chúng ta như thế suốt đời. Trong 35 năm sứ vụ giám mục, tôi được biết những tấm gương hùng hồn của những linh mục hiện diện hàng ngày trong tòa giải tội mà không có hối nhân nào đến xưng tội. Cho đến một ngày kia, sau nhiều năm trời, có một người đến, hai người đến, và thế là tình trạng được giải tỏa. Từ lúc ấy, tòa giải tội lại đông hối nhân trở lại. Ở đây linh mục được kêu gọi bỏ qua một bên tất cả những công việc bên ngoài, kế hoạch hóa mục vụ các nhóm để đi vào trong những nhu cầu bản thân của mỗi người. Ở đây vấn đề trước tiên không phải là nói nhưng là nghe. Một vết thương mưng mủ trên thân xác chỉ có thể được lành nếu người ta cho mủ chảy ra hết. Một trái tim con người bị thương tổn chỉ có thể được lành nếu ta để cho nó được trút hết, nghĩa là đến độ có thể sổ ra hết. Và người ta chỉ có thể bộc lộ ra hết nếu có người lắng nghe. Và đây là điều xảy ra trong sự kín đáo tuyệt đối của bí tích hòa giải. Đối với cha giải tội, điều quan trọng trước tiên không phải là nói, nhưng là lắng nghe. Linh mục cảm nghiệm và lãnh nhận được bao nhiêu động lực nội tâm chính trong khi ban bí tích thống hối, và điều này có ích rất nhiều cho việc theo Chúa Kitô của linh mục. Ở đây, linh mục có thể cảm thấy trong việc theo Chúa Kitô, các giáo dân thường, nam nữ, trẻ em có thể tiến xa hơn bản thân linh mục dường nào.
Trong phần còn lại của bài thuyết trình, Đức Hồng Y Meissner nhắc nhở rằng, để có thể thực sự tha thứ, chúng ta cần rất nhiều tình thương. Sự tha thứ duy nhất mà chúng ta có thể thực sự ban chính là sự tha thứ mà chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm Chúa Cha từ bi, chúng ta mới có thể trở thành những người anh em từ bi đối với tha nhân. Người không tha thứ thì không yêu thương, người tha thứ ít thì yêu ít. Ai tha thứ nhiều thì yêu nhiều. Khi chúng ta rời tòa giải tội, đó là điểm khởi hành của sứ mạng chúng ta, hoặc với tư cách là hôn nhân hay với tư cách là cha giải tội. Khi ấy chúng ta muốn vòng tay ôm trọn mọi người để xin lỗi họ, và điều này xảy ra nhất là sau khi chúng ta đã xưng tội. Chính tôi đã cảm nghiệm một cách cảm động như thế tình yêu của Thiên Chúa tha thứ, đến độ có thể cấp thiết xin bạn cũng hãy đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Xin bạn hãy nhận một phần của tôi là người đã nhận được dồi dào ơn tha thứ của Chúa. Xin bạn tha cho tôi vì tôi trao tặng bạn ít như thế. Qua sự xưng tội, chúng ta trở lại vòng tình thương của Thiên Chúa và anh em, trong niềm kết hiệp với Thiên Chúa và giáo hội, điều mà tội lỗi đã loại trừ chúng ta trước đó. Chúng ta có thể và phải yêu mến mọi người nếu Thiên Chúa đã dạy chúng ta yêu thương một cách mới mẻ.
Vừa rồi là bài viết Linh Mục và Bí Tích Hòa Giải theo Đức Hồng Y Joachim Meissner. Tiếp tục chương trình xin giới thiệu một gương chứng nhân tựa đề Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Kitô từ bi nhân hậu chữa lành người con trai hoang tàn xúc phạm đến Ngài.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào năm 1876 tại thành phố Fribourg bên nước Thụy Sĩ. Chính chàng sinh viên trẻ tuổi kể lại cuộc hồi tâm hoán cải của mình nhờ ơn lành của Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Kitô bằng những lời lẽ như sau. Tôi cho đến lúc bước vào đại học, tôi là một người trẻ tốt lành, đạo đức, bình dị, khiêm tốn, thiện chí và luôn chu toàn bổn phận. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn trôi qua chừng vài năm, cuộc làm bạn với nhóm sinh viên vô thần xấu xa đã thay đổi hoàn toàn con người và cuộc sống tôi. Tôi bỏ bê việc học, quên hết mọi việc lành đạo đức quá khứ và trở thành một tên vô thần thứ thiệt. Rồi tôi ăn chơi phung phí, đúng y như tên đại phóng đãng của thời đại. Vào một đêm kia, lúc đã khuya lắc khuya lơ, tôi mê lê thân trở về nhà sau buổi ăn chơi trác táng. Lúc ấy tôi mệt đừ nên lăn mình vào giường ngay. Nhưng giấc ngủ không đến, tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi cảm thấy như có một khối đè nặng trên ngực, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, và một cơn ho dữ dội nổi lên liên hồi, ho không dứt. Và một cú ho mạnh nhất, tôi cảm thấy như từ lồng ngực trào ra cổ miệng một chất lỏng gì đó. Tôi tò mò bật đèn lên xem, thì ra đó là máu tươi. Sáng sớm hôm sau, tôi gọi ngay bác sĩ đến. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ cho biết tôi bị bệnh lao phổi, đang ở hồi trầm trọng nhất. Lời tuyên bố của vị bác sĩ đúng là bản án tử hình dành cho tôi. Tôi rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Tôi nguyền rủa bản thân tôi, nguyền rủa lũ bạn bè xấu và nguyền rủa cả Thiên Chúa nữa. Trong cùng thời gian này, người ta khuyên tôi nên đổi khí. Tôi liền đến trọ nơi một khách sạn nằm trong vùng phụ cận thành phố Fribourg. Lúc vừa đặt chân vào căn phòng dành cho tôi, đôi mắt tôi chạm ngay khung ảnh thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô treo trên tường. Vừa nhìn thấy ảnh thánh, cơn giận trong tôi bỗng bốc cao, tôi liền khạc máu vào ảnh thánh, và một vết máu từ miệng tôi bắn ra chạm đúng vào thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô. Một chút thiện tâm thiện ý nào đó còn sót lại trong tôi, khiến tôi bỗng cảm thấy thẹn thùng xấu hổ về cử chỉ mất dạy của mình. Tôi liền lấy chiếc khăn tay và tiến về phía ảnh thánh để lau sạch vết máu. Nhưng lạ lùng thay, khi tôi đứng trước bức ảnh thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi có cảm tưởng như Chúa đang nói với tôi và mỉm cười với tôi. Cơn giận trong tôi bỗng tan biến mất và nhường chỗ cho một niềm yêu thương trìu mến thật bao la trong tâm hồn. Nhìn thấy vết máu của tôi nằm trên trái tim Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi bỗng nhớ lại rằng chính Đức Chúa Giêsu đã đổ bửu huyết Ngài ra cho tôi. Rồi tôi nhìn kỹ trái tim Chúa được vẽ với vết thương há miệng và phát ra các tia lửa, khiến tôi nhớ lại quãng đời thơ ấu vàng son với những lời khuyên bảo nhắn nhủ, nhắc nhở của hiền mẫu tôi. Tôi thật sự xúc động, tôi khóc ròng, tôi quỳ sụp xuống áp mặt dưới đất và van xin Đức Chúa Giêsu tha thứ cho tôi mọi tội lỗi. Rồi tôi lặp đi lặp lại với trọn lòng tin yêu phó thác lời cầu xin sau đây. Lạy Đức Chúa Giêsu, Chúa có thể làm được mọi sự, xin Chúa hãy chữa con lành. Khi tôi đứng lên thì cơn ho bỗng ngừng hẳn và tôi cảm thấy đói. Không một giọt máu nào trào ra từ miệng tôi nữa. Một thời gian ngắn sau đó, khi khám nghiệm, vị bác sĩ vô cùng ngạc nhiên và thật hài lòng vì nơi tôi tuyệt nhiên không còn dấu vết nào của cơn bệnh lao phổi trầm trọng nữa. Tôi hoàn toàn bình phục trong tức khắc. Thật tuyệt vời, muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu Kitô, nhân hậu và từ ái vô biên. Đọc kinh Ơ Đất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Ơ Đất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, ớ mạch mọi sự lành, con thờ lạy trái tim Chúa, con yêu mến trái tim Chúa và hết lòng ăn năn thảm thiết vì tội lỗi con, mà dâng trái tim khốn nạn con cho trái tim Chúa. Xin hãy làm cho lòng con trở nên khiêm nhượng, nhịn nhục, sạch sẽ và ăn hiệp theo ý Chúa mọi đàng. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, xin hãy làm cho con được sống trong Chúa và sống vì Chúa. Xin che chở con trong cơn nguy hiểm. Xin an ủi con trong hồi khốn cực. Xin cho phần xác con được ơn khỏe mạnh. Xin giúp đỡ con mọi khi thiếu thốn ở đời này. Xin xuống phước cho con làm nên các việc và được ơn chết lành. Amen. Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành dịu dàng, xin hãy làm cho lòng con nên giống như rất thánh trái tim Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Nguồn mạch đức ái, tình yêu thương huynh đệ phát xuất từ Thiên Chúa, tình yêu khiến cho tín hữu ở lại trong Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, phần thứ hai chương 4 thứ nhất Thánh Gioan, các câu từ 7 tới 20 trình bày đề tài nguồn mạch đức ái, tình yêu thương huynh đệ phát xuất từ Thiên Chúa tình yêu, khiến cho tín hữu ở lại trong Thiên Chúa. Tác giả mở đầu với lời khuyến khích tín hữu hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Đề tài tình yêu huynh đệ đã được khai triển rộng rãi trong chương 2, câu 28, đến chương 3, câu 24, được tác giả lấy lại ở đây và gắn liền nó với sự hiểu biết Thiên Chúa. Tình yêu không chỉ bắt nguồn từ Thiên Chúa, mà cũng dẫn đưa tới Thiên Chúa nữa. Như thế tình yêu ban cho tín hữu hình thể của Thiên Chúa, nghĩa là cung cách yêu thương của chính Thiên Chúa và khiến cho họ kết hiệp với người. Vì thế nên ai yêu thương tha nhân thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết Thiên Chúa. Ai yêu thương anh em mình thì không chỉ tỏ lộ cho thấy mình được Thiên Chúa sinh ra mà còn vén mở cho thấy mình ở lại và sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa nữa. Kiểu nói, ai yêu thì biết Thiên Chúa được lặp lại nhiều lần trong thư. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Đây là định nghĩa đẹp nhất diễn tả tột đỉnh nền thần học tình yêu đã bắt đầu trong Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt với sách Đệ Nhị Luật. Đây là một trong các khẳng định sâu sắc nhất trong mạc khải của Tân Ước. Nó không diễn tả bản chất của Thiên Chúa, nhưng diễn tả hoạt động của Ngài. Thế giới được thúc đẩy bởi thù hận và đối nghịch, nhưng Thiên Chúa được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Trong tất cả mọi công trình của Ngài, Thiên Chúa hành động vì yêu thương. Đây là kiểu diễn tả đặc thù của Thánh Gioan, và nó đi liền với các kiểu nói khác như Thiên Chúa là ánh sáng, Thiên Chúa là thần khí. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ giữa chúng ta như thế này. Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Từ biểu lộ ở đây ám chỉ sự biểu lộ trên bình diện lịch sử. Biến cố Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đến trần gian và chết đi để đền tội loài người là biến cố lịch sử. Giữa chúng ta hay nơi chúng ta cũng còn được dịch là đối với chúng ta. Từ Con Một, Monogenes, vừa ám chỉ nguồn gốc thiên linh giữa lòng Thiên Chúa Ba Ngôi của Chúa Con, vừa khẳng định vai trò duy nhất của Người. Thật thế, Con Một Thiên Chúa là đấng duy nhất mặc khải Thiên Chúa Cha, và là đấng duy nhất có sự sống thiên linh tràn đầy và thông ban sự sống thiên linh tràn đầy đó cho loài người. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con Một Người đến làm của lễ đền tội chúng ta. Sự đối nghịch giữa hai mệnh đề nhằm nêu bật tính cách hoàn toàn tự do trong tình yêu của Thiên Chúa. Loài người không chỉ không có tình yêu của Thiên Chúa, mà cũng không có khả năng có được tình yêu ấy. Với sáng kiến cho Đức Giêsu Con Một của Ngài nhập thể, Thiên Chúa đã cho con người thấy tình yêu của Ngài đối với họ, đồng thời khiến cho con người có khả năng tiếp nhận tình yêu của Ngài. Biến cố Thiên Chúa Cha gửi Con Một Ngài xuống trần gian, mặc khải các chiều kích đích thực tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Nếu không có biến cố nhập thể, loài người sẽ không thể nào nhận biết tình yêu cao cả vô biên của Thiên Chúa, và cũng sẽ không thể nào được hưởng sáng kiến cứu độ do tình yêu đó hiện thực. Từ Hilasmos, đền tội, xem ra ám chỉ hoạt động đền tội hơn là của lễ đền tội của Chúa Kitô. Chúa Kitô liên tục đền thay tội lỗi của loài người, trong nghĩa máu Ngài đã đổ ra trên thập giá, duy trì quyền năng thường hằng là thanh tẩy và thánh hóa con người. Đi từ các nhận định này, tác giả thư thứ nhất Thánh Gioan khuyến khích tín hữu yêu thương nhau, noi gương yêu thương của Thiên Chúa. Trong chương 3 câu 16, Chúa Kitô được giới thiệu như mẫu gương của tình yêu thương. Đức Kitô là hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người, là tình yêu nhập thể. Vì thế nên nhìn vào cung cách sống của Ngài, chúng ta có thể nhận ra gương mặt của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, nhưng khi yêu thương tha nhân là chúng ta phản ánh gương mặt của Thiên Chúa tình yêu. Không phải sự hiểu biết xác định nơi tín hữu sự hiệp thông với Thiên Chúa như các thầy dạy lầm lạc yêu sách, nhưng là tình yêu thương đối với tha nhân. Khẳng định này có giọng điệu tranh luận chống lại tất cả những ai cho rằng có thể đạt sự hiểu biết hay trông thấy Thiên Chúa với các phương tiện và sức riêng của mình, mà không biết rằng sự hiểu biết là một ơn Thiên Chúa ban. Như thế chỉ khi yêu thương tha nhân, chúng ta mới thực sự hiểu biết Thiên Chúa và ở lại trong Thiên Chúa. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Có hai cách hiểu từ của Thiên Chúa trong văn bản ở đây. Trong nghĩa phẩm chất thì nó có nghĩa là tình yêu thực sự thiên linh thì bao trùm sự vẹn toàn và cường độ của lòng bác ái. Trong nghĩa chủ thể, tức là tình yêu Thiên Chúa có đối với chúng ta, thì mệnh đề có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta đạt đích điểm thực sự của nó trong tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Nhưng căn cứ vào cái gì để biết được chúng ta ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong chúng ta. Đó là người đã ban thần khí của người cho chúng ta. Ơn Thánh Thần ám chỉ quyền năng của Thiên Chúa được thông ban cho con người, khiến cho con người hoạt động trong yêu thương và trong lòng tin. Ngoài ra, chứng tá của tác giả và các tông đồ khác là những người đã tận mắt chiêm ngưỡng Chúa Kitô bảo đảm cho sự thật ấy. Đây không phải là việc trông thấy Thiên Chúa, mà sự kiện Thiên Chúa Cha tự tỏ lộ ra qua con của người. Văn bản nhắc lại khẳng định Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ, và xác định thêm không thể trực tiếp trông thấy Thiên Chúa, nhưng nhờ lòng tin có thể trông thấy Thiên Chúa Cha được mặc khải nơi Đức Kitô, con của người, là Đấng Cứu Thế Giới. Tước hiệu Đấng Cứu Thế Giới là tước hiệu chỉ tìm thấy trong chương 4 câu 42 Phúc Âm Thánh Gioan và được áp dụng cho các hoàng đế trong các bản khác. Ở đây tước hiệu nhấn mạnh thực tại cứu rỗi đã được Đức Kitô hiện thực với cái chết của người trên thập giá. Việc tuyên xưng đức tin cho tín hữu thấy rằng Đấng Cứu Thế Giới đã thực hiện ơn cứu rỗi nơi họ, và chính ơn cứu độ đó khiến cho họ hiệp thông với Thiên Chúa. Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Lòng tin nơi Đức Giêsu con Thiên Chúa bao gồm hai sự thật nền tảng: Đức Giêsu do Thiên Chúa gửi đến, và người là Đấng Cứu Thế Giới. Như thế, lòng tin nơi Đức Giêsu chấp nhận nơi người yếu tố Kitô học, Đức Giêsu là Đức Kitô, và yếu tố cứu độ học, Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ Thế Giới. Chính vì thế nên tác giả khẳng định trong câu 16, còn chúng ta đã biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Biết và tin là hai động từ diễn tả cùng một thực tại, đó là tiếp nhận sự kiện cứu độ với lòng tin. Tin vào tình yêu của Thiên Chúa bao gồm cùng một thực tại là tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ trong việc Thiên Chúa gửi con của người đến cứu thế giới. Nó là bằng chứng cho phép Thánh Gioan khẳng định rằng Thiên Chúa là tình yêu. Sự toàn vẹn của tình yêu được diễn tả bằng mối tương giao thân tình hai chiều, ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Hai câu 17-18 chương 4 khẳng định rằng ai sống trong tình yêu thì không sợ sự trừng phạt, bởi vì tình yêu khiến cho họ hoàn toàn tin tưởng trong ngày phán xét. Căn cứ vào điều này mà tình yêu trong chúng ta hoàn hảo, đó là chúng ta có sự chắc chắn tràn đầy đối với ngày phán xét. Văn bản không nói về sự hoàn hảo của tình yêu mà Thiên Chúa có đối với con người, nhưng đề cập tới sự hoàn hảo của con người trong tình yêu đối với Thiên Chúa. Vì thế tín hữu có sự chắc chắn tràn đầy trong ngày phán xét, tức là ngày cánh chung, ngày Đức Kitô quang lâm. Mệnh đề vì Đức Giêsu thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này, xem ra muốn ám chỉ lý do của sự chắc chắn ấy nơi tín hữu. Họ giống Đức Kitô và hiệp nhất với người tới độ sống trong thế gian này trong sạch và không vết tỳ ố như chính Đức Kitô. Rồi tác giả kết luận, trong tình yêu không có sự sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, vì ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Xác tín mình được Thiên Chúa yêu thương và được Thiên Chúa coi là công chính trong ngày phán xét, trao ban cho tín hữu sự tin tưởng tươi vui, giải thoát họ khỏi mọi nỗi âu lo. Nhưng tình yêu đối với Thiên Chúa còn có một hoa trái cụ thể hơn nữa, đó là tình yêu thương giữa con người với nhau, vì mọi người đều là con cái Thiên Chúa. Phần chúng ta hãy yêu thương nhau, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Nếu ai nói, tác giả ám chỉ các thầy dạy giả hiệu thù nghịch đang gieo lầm lạc trong cộng đoàn, họ không chỉ yêu sách biết Thiên Chúa hay trông thấy Ngài, mà còn yêu mến Ngài nữa, mặc dù không tuân giữ các giới răn của Chúa. Nhưng không thể nào yêu mến Thiên Chúa là đấng vô hình, con người không trông thấy được, nếu không yêu thương người anh em hữu hình sờ sờ trước mắt. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân là hai điều không thể nào tách rời nhau. Người anh em mình ở đây là tín hữu trong cùng cộng đoàn. Nhưng tình yêu đại đồng khiến cho tín hữu yêu mến mọi người trên thế giới này, không phân biệt ai. Tình yêu đối với Thiên Chúa khiến cho con tim của họ rộng mở cho mọi người, kể cả những ai bách hại họ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tacitio Bertone mời gọi các linh mục hãy trở thành hình ảnh Thiên Chúa là tình thương. Roma, trong bài thuyết trình sáng hôm qua tại cuộc hội ngộ quốc tế các linh mục, Đức Hồng Y Mark Uwege, Tổng giám mục Quebec, Giáo chủ Công giáo Canada, kêu gọi các linh mục trong mọi hoàn cảnh của đời sống hãy hành động trong cương vị Chúa Kitô. Vatican, hôm qua, Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh đã thảo luận với Thủ tướng Zapatero của Tây Ban Nha về những vấn đề giáo hội công giáo tại nước này đặc biệt quan tâm, đặc biệt là việc bảo vệ sự sống con người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.